Cảm ơn quý vị đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin thân mời quý vị cùng theo dõi một câu chuyện được mang tên chỉ có một cái tên duy nhất thôi, mà trong chốc lát nữa Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị cái tên đó. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình này. Kính thưa quý vị, trong ngôn ngữ thông thường của miền Nam Việt Nam trước tháng 4 năm 1975, cái tiếng ngụy, ngụy nghĩa là giả, ít thấy có ai dùng tới nó lắm. Cái gì không phải thứ thiệt, không phải là cái thứ chánh cống, không phải là cái thứ mà có cầu chứng tại tòa, là người ta gọi hoạch tẹt là cái đồ giả, chứ không ai gọi là cái đồ ngụy hết á. Ví dụ như là rượu giả, thuốc giả, bạc giả, vân vân. Bởi vì cái từ ngữ hồi đó nó rất là thật. Sau tháng 4 năm 1975, cái tiếng ngụy nó cũng đã theo gót cái dép râu. Xin lỗi, chỗ này văn chương nghe nó chỏi cái lỗ tai một chút, nhưng mà nó lại rất là tả chân. Chúng ta không thể nào viết hay hoặc là không thể nào nói là theo cái gót giày như là người xưa nay thường viết, bởi vì cái đối tượng ở đây toàn là mang dép râu cả thôi. Đúng vậy, nó đã theo gót dép râu, quân nón cối và quân mũ tay bèo để vào Nam mà làm cách mạng. Sau cái biến cố đau thương đó, toàn dân miền Nam đều phải đi học tập 3 hôm. Toàn dân miền Nam đều phải đi học tập 3 hôm. Quý vị có nhớ không? Chính trong 3 hôm đó người ta mới nghe lần đầu tiên cái tiếng ngụy. Và nghe như thế nào? Đầy cái lỗ tai. Vậy là đầu hôm sớm mai cái tiếng ngụy đã được nhét vào cái ngôn ngữ của miền Nam một cách ngang xương vậy đó. Không cần phổ biến đầu phiếu gì cả. Mới đầu thì nghe lạ hoắc à. Không hiểu được cái ý nghĩa sâu đậm của nó. Mà cũng chẳng có ai giải thích cả. Mà ví dụ mà có ai mà to gan lớn mật mà đặt câu hỏi thì cán bộ cũng giải thích. Chỉ giải thích thôi, giải thích ngang như cua thôi. Thành ra nhân dân miền Nam hiểu cái tiếng ngụy một cách rất là tự do luôn. Và sử dụng cái tiếng ngụy cũng rất là rộng rãi. Đúng là được giải phóng có khác à nha. Thôi thì cái gì của miền Nam á cũng đều phải biến thành ngụy ráo trọi cho rồi đi, để phân biệt với cách mạng, đúng không nè? Cái thằng ngụy nè, cái vợ ngụy nè, con ngụy nè, lính ngụy nè, chánh quyền ngụy nè, cơ sở ngụy nè, xí nghiệp ngụy nè, công nhân ngụy nè, hầm bà lằng ngụy cả. Và người ta nghĩ một cách rất là đơn giản, rất là thật thà là như thế nào? Hễ mà thấy không có đóng cái con dấu ngôi sao đỏ chói thì cứ xếp vào đồ ngụy là ăn chắc, phải không thưa quý vị? Thật ra thì khi mà dán cái nhãn ngụy lên miền Nam này thì đẳng và nhà nước này muốn nhân dân đây chủ yếu là nhân dân miền Bắc hiểu theo cái định nghĩa ngụy là giả, giả nhân, giả nghĩa, giả đạo đức, giả yêu nước, thương dân. Ngụy là gì? Ngụy là đoạt của người ta mà nói là của mình, là bịp, là láo, là phiến loạn. Và cái thưa quý vị, về sau khi mà nhân dân cả hai miền Nam Bắc đều mở cái con mắt ra, cái tiếng ngụy ít thấy dùng tới à nghe. Thế nhưng bây giờ thì mọi người đều nhận ra ai mới đúng là ngụy, phải không nè? Cái lớp ngụy trang đã bị rơi xuống, những cái ngụy ngôn bị vạch trần thì như thế nào cái chân tướng ngụy nó cũng lòi ra rõ rệt. Đến người mù mà cũng phải thấy luôn mà. Viết dài dòng, nói cũng dài dòng quá trời luôn như vậy đó. Vâng, đúng vậy. Viết và nói đã dài dòng. Để làm gì vậy? Giống người ta nói thôi. Để mà đã thông tư tưởng trước khi vào cái câu chuyện được mang tên ngụy, tác giả là Tiểu Tử. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện mang tên ngụy sau đây. Ông H, ổng là thiếu tá quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ổng làm việc ở Tổng Tham Mưu nha. Ổng thuộc gia đình trung lưu. Hồi năm 1945, cha và anh của ông đi kháng chiến. Rồi sao vậy? Đi luôn ra ngoài Bắc luôn. Và từ đó thì không có được tin tức gì hết. Mẹ của ông là giáo viên tiểu học. Mẹ của ông đã xem cái việc dạy dỗ trẻ con là một cái thiên chức. Bà thường nhắc về cái người cha cũng như là người anh vắng mặt, nhất là cái người cha của anh, hay hoặc là người anh của anh, với những kỷ niệm đẹp của thời mà hai anh em còn ở chung với nhau.
Con biết không con, anh hai của con thương con lắm nha. Đi học về là cởi trần, rồi cõng con chạy cà bồng ngoài sân á. Vừa chạy mà vừa hí gân như là con ngựa, làm cho con cười hắc luôn rồi đó. Mà con á, thì hay nhõng nhẽo với anh hai của con à nha. Đi đâu đi nữa thì cũng bắt nó cõng hết trơn hết trọi à. Còn khi nào mà con đòi cái gì mà không có được đó, con hay vừa khóc mà vừa la, để cho ba tưởng là anh hai chọc con, rồi ba la rầy ảnh. Tội nghiệp nha. Những lúc mà thấy con sắp sửa làm trận như vậy đó, anh hai con thường đưa đầu biểu con đánh nó đi chứ đừng có khóc la, sợ ba rầy.
Rồi bà mới kết luận, tánh tình nó tốt lắm đó. Ông đã lớn lên trong vòng tay người mẹ, được giáo dục bằng tình thương, xem gia đình là căn bản, lấy đạo đức để mà làm phương châm cho cuộc sống. Và ông đã giữ mãi trong lòng sự mến mộ người anh hai, lúc nào cũng làm vui lòng em, lo lắng cho em, bảo vệ em. Và thế rồi mãi đến năm 1973, mới được tin qua một người bà con rằng cha anh đã mất lâu, và người anh bây giờ đã là tướng của ngoài đó. Thật là bàng hoàng, mẹ ông khóc hết nước mắt. Thời gian sau thì bà nói,
mẹ chỉ còn mong cho mau hết giặc đi, để anh em của con về sống bên mẹ yên vui như ngày xưa. Chừng đó thì mẹ cũng mãn nguyện để mà theo ông, theo bà rồi.
Mẹ ông đã qua đời vào giữa năm 1974, chưa kịp thấy cái cảnh hết giặc ra làm sao và như thế nào, và cũng chưa kịp để mà gặp mặt đứa con làm tướng của mình. Mấy hôm sau cái ngày 30 tháng 4 năm 75, ông tướng mới nhờ người bà con đưa lại nhà của ông Hắc. Xa cách cũng đã 30 năm, nhưng mà hai anh em vẫn nhìn ra được nhau, bởi vì họ giống nhau như đúc. Sau mấy giây ngỡ ngàng, họ đã xà vào mà ôm lấy nhau siết chặt. Cả hai cũng đều không cầm được nước mắt. Bà Hắc và bốn đứa con, ba trai, một gái thì cũng đã lớn hết. Hai đứa thì đại học, và hai đứa thì trung học, cấp 2. Đứng nhìn cái cảnh hai anh em ôm nhau rồi cũng bồi hồi xúc động theo. Rồi sau đó là một cái bữa cơm gia đình, để hai anh em kể cho nhau nghe những cái biến thiên của đời mình, của thời cuộc. Tiếp theo là ông tướng, ông ban hành trang lại, rồi sau đó mới ở với gia đình của ông Hắc, để cho có anh có em đó mà. Ông bà Hắc này thì có hai cái căn nhà. Cái mà ông bà đang ở với lại hai con học trung học á, là cái loại người ta kêu là villa lầu, có cái sân á, lót gạch, và ngoài giường thì là một cái giường cây kiển, có hồ cá, trang trí theo cái kiểu Nhật. Nhà này á, do ông bà tự cất lấy vào hồi thời mà các con còn nhỏ đó. Về sau khi mà ông được thiên chuyển ra miền Trung một thời gian đó, ông mới đem hết gia đình ra ngoài đó để nhà này cho Mỹ nó mướn. Nhờ vậy mấy năm sau ông mới mua thêm được một cái căn phố nhỏ cho hai đứa con trai lớn ở khi mà chúng nó vừa vào ở đại học đó mà. Sau khi đi một vòng xem cái căn nhà, ông anh mới bảo,
ôi giời ơi, to thế, ở làm gì cho nó hết vậy.
Bây giờ ông anh ông nói cái giọng mà pha Bắc luôn nha, rất là nhiều.
Ôi giời ơi, nguyên cái buồng ngủ này thôi nó cũng chứa cả một cái hồ 4-5 người đó nha.
Thế rồi hôm sau thì ông Hắc được người anh làm tướng đó mới khuyên,
này chú làm cái vườn như thế này là phí đất lắm nha, đào nên đi để mà trồng trọt khoai bắp cho các cháu có mà ăn, phải biết tanh già chứ nhỉ.
Mới đầu thì ông hơi phật ý nha. Thế nhưng khi mà nhìn sang bên hàng xóm á, thấy nhà nào cũng đào cũng xới, kể cả cái dải đất hẹp á, nằm dọc ở chân tường rào phía ngoài đường đó, ông mới nghĩ
mình cũng phải làm như thiên hạ cho nó yên thân thôi. Vậy là cha con ông mới hè hụi mà đập nai rồi cải rồi khơi gạch bê tông hồ cát lên cho nó lòi đất rồi mới là trĩa đậu rồi trồng mì. Cái khu vườn Nhật Bổn mà ông bà Hắc đã tự tay xây đắp đó, bây giờ nó tan hoang, nó lồi lõm giống như là một cái bãi đổ xà bần vậy đó. Nhà ông Hắc bây giờ mới thật sự là mang nét cách mạng à nha. Ông anh làm tướng đó, ông tên là R. Làm việc ở đâu? Hỏi thì không bao giờ mà nói hết trơn á. Chỉ thấy cứ mỗi sáng sáng thì có xe của cơ quan nhà nước đến rước, rồi chiều thì đưa về. Ông Hắc sau khi mà khai cái lý lịch ở tòa đô chánh lúc đó đó, tối ngày ổng cứ ngồi nghe tin tức qua radio không à. Bà Hắc thì không dám nấu nướng ở trong bếp bằng lò ga nữa. Bà sợ làm như vậy á, nó ngụy quá à. Cho nên bà mới dựng ở cái hàng ba mấy cục gạch rồi mới nấu. Mà nấu bằng than củi, bằng lá khô nha. Bà kê cạnh đó một cái bàn thấp để chén, để đũa, để mắm, để muối. Còn nồi niêu dao thớt á, thì cứ bỏ nằm lăn chỏng ở dưới đất đó, bên cái thau nhôm lớn đựng nước đó. Đựng nước này á, để dùng cho cái việc mà nấu nướng rửa ráy nha. Còn nước á, thì được lấy từ cái ống cao su, mà cái ống cao su này trước đây á, dùng để tưới ngoài vườn thôi. Nước dơ đó hả thì cứ tạt cha nó ra sân cho rồi đi. Bà Hắc bà ngồi chồm hổm làm bếp nha, chỏng mông mà thổi lửa, khói nó bay tùm hết trơn á, làm cho đôi khi á, bà nhớ cái thời thơ ấu cũng khoảng 40 mấy năm về trước đó. 40 mấy năm về trước, hồi mà ở dưới quê với bà ngoại đó, bà cũng hay nhìn bà ngoại nấu cơm như là bà làm bây giờ vậy nè. Chỉ khác á, chỉ khác là hồi đó nó chưa có cách mạng thôi. Ông anh á, nhìn như vậy thì có vẻ hài lòng về cái tác phong của bà Hắc lắm. Cho nên á, ông anh làm tướng mới khen. Này, cô thật là sớm giác ngộ nha. Một hôm á, nghe đài phát thanh gọi sĩ quan ngụy đi trình diện học tập cải tạo. Và nói rõ, nhớ đem theo tiền ăn cho một tháng nha. Ông Hắc, ông mới lo lắng, ông hỏi ý kiến của ông anh á, thì được trả lời. Lầy, chú cứ yên tâm đi, học tập đi, anh bảo đảm là không sao hết nha. Vậy là ông Hắc ổng mới hung vợ con cái chóc rồi xách ba lô lên đường. Và còn dặn nữa chứ, ổng còn dặn là ở nhà có bác hai đó, mẹ con bay cần gì á thì nhờ bác nghe chưa, thôi đi đây. Vậy đó, vậy là một tháng sau nha, không có thấy ổng về nha. Bà Hắc bà hỏi á, thì ông anh á mới nói, cũng như là ổng trấn an cũng một cách thiệt là bình thản nha. Lầy, cô lầy, cô cứ yên tâm đi nha, vài hôm là về thôi đó mà. Và cứ thế đó, cứ dài hôm rồi lại dài hôm dài luôn đó chứ. Bà Hắc bà nóng lòng, bà chạy đi, bà gặp mấy bà bạn này cũng là vợ sĩ quan nha, thì mới hay rằng á, có thể chồng đã bị chở đi luôn ra ngoài Bắc rồi. Vậy đó, bà lau nước mắt, bà về, bà quay quần với mấy con, rồi ngồi đợi ông anh á. Để sau khi mà gặp ông á, bà méo máu, bà hỏi,
họ chở nhà tôi đi mất rồi.
Hay ra, đi đâu mà mất? Còn tập trung cải tạo ở trong Nam chứ phải là biệt xứ đâu mà làm mất nào. Đi học tập chứ có đi tù đâu mà cô già.
Nghe đồn ở trong trại khổ lắm. Nhờ anh can thiệp cho nhà tôi về đi. Dù gì đi nữa thì anh cũng là tướng. Và cha thì còn đã hy sinh vì cách mạng mà.
Này, cách mạng không phải như ngụy đâu cô
nha, không có chuyện móc ngặt bè phái đâu nha, không có chuyện tự vị nể nan đâu nha, luôn luôn xử theo có tình có ý đấy nha. Chú ấy cứ học tập tốt là về ngay thôi mà. Ý mà nói thế chứ, để tôi xem có làm gì được không nha.
Và rồi một hôm, ông anh ổng mới họp các con của ông Hắc lại nha, và mới khuyên, Này, bà các cháu là Ngụy nha. Cách mạng khoan hồng gửi cho đi học tập cải tạo. Bà các cháu mà có sớm được trở về hay không á, là còn tùy thuộc ở thái độ học tập của bà các cháu nha. Và cũng tùy thuộc ở cái trình độ giác ngộ cách mạng của má các cháu, cũng như là của các cháu nữa nha. Dạ, vậy mình phải làm sao? Ôi giời ơi, dễ thôi. Này nha, bác sẽ giới thiệu cho các cháu. Dạ, giới thiệu gì ạ? Bác sẽ giới thiệu cho các cháu vào đội thanh niên xung phong nha. Nếu mà các cháu muốn giúp cho bà các cháu nha. Dạ, dạ vô đó để làm gì thưa bác? Ôi giời ơi, thì để phục vụ nhân dân theo cái khả năng của mình chứ nha. Nếu mà các cháu có tinh thần phục vụ cao, nhà nước sẽ cho điểm tốt trong cái việc cứu xét trường hợp của bà các cháu nha. Và thế rồi sau một lúc bàn tính á, thì cả bọn bốn đứa đều đồng ý xung phong.
Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi phần cuối cùng của câu truyện ngắn được mang tên Ngụy. Câu truyện ngắn mang tên Ngụy, tác giả là Tiểu Tử. Sau đây Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi phần sau cùng của câu truyện này. Mời quý vị.
Đó, vậy đó. Vậy rồi bốn đứa nó mới được thâu nhận. Nhưng mà điều đặc biệt là không có cùng ở chung một đơn vị nha. Phân tán chúng nó ra, cô lập từng đứa một để mà dễ bề theo dõi kiểm soát, cũng như là tránh cái mầm móng phản loạn. Nhà nước đi một nước cờ thiệt là cao nha. Chúng nó được đưa đi đào đất nè, đắp nền nè ở các vùng kinh tế mới, hay hoặc là khi thì đi đào kinh để mà làm thủy lợi. Lâu lâu á mới về thăm nhà một vài hôm nha. Thế nhưng có một điều đặc biệt á, không có bao giờ mà cùng về một lúc đâu. Và đứa nào mà về hả thì cũng xác sơ, hóc hác, tay chân á hả, ghẻ lở, giống như là bị đi tù đài vậy đó. Đứa con gái trước đây học năm thứ 7 của Dương Cầm ở quốc gia âm nhạc đó, bây giờ á tay cứng còng à, không có đánh nổi một cái bài tầm thường của hồi đó nữa chứ. Bà hát bà nhìn các con mà đứt ruột. Cho nên mỗi lần mà đứa nào về đó, bà cũng chạy lo thuốc men rồi nấu nướng cho ăn uống tẩm bổ. Chỉ có ông anh đó là hài lòng và cho rằng đó hả, đó là thành quả tốt đẹp của lao động cách mạng đó. Rồi một hôm, ông anh cách mạng này ông mới bảo với người em:
Này, này cô, bây giờ nha, các cháu đã có nhà nước no rồi, cô giữ làm gì đến hai cái nhà này vậy hả? Đây là nước mà cô phải chứng tỏ cái trình độ giác ngộ của mình nhá, bằng cách là hiến mẹ cái nhà này cho nhà nước đi, để làm cơ quan phục vụ nhân dân nhá. Như vậy á thì chú ấy mới có cơ để mà được về sớm chứ nhỉ.
Thế rồi đó, sau vài phút suy nghĩ, bà Hắc á, bà chỉ bằng lòng. Mà bằng lòng được cái điều kiện là cho nhà nước mượn thôi à nha. Ừ thì cho mượn thì cũng được đi. Thôi tôi cũng nghĩ thế đấy. Thôi để tôi liên lạc với các đồng chí ấy xem sao nhá. Vậy là tuần lễ sau á, bà dọn về cái căn phố nhỏ ở cách đó đâu cũng khoảng độ 15 phút lái xe. 15 phút lái xe nhưng mà lại thuộc về một cái quận khác. Cái sự chuyển hộ, chuyển hộ nghĩa là dời chỗ ở, địa chỉ, nó không có gặp khó khăn. Nhờ cái ông anh cách mạng nè, trong cái thời gian này nè, cũng nên nhớ nha, muốn chuyển hộ phải làm đơn xin phép nơi mà mình sắp dọn đến, phải có lý do chánh đáng, và cái điều này á phải được chứng nhận bởi cái chánh quyền nơi mà mình đang ở đó à nghe. Và khi mà đã được chấp thuận rồi đó, tức là có ký tên, có đóng dấu đỏ chói đàng hoàng đó, thì đương sự phải giá cái đơn đó về trình cho cái chánh quyền nơi đang ở để xin phép được di chuyển chứ. Và khi mà được chấp thuận ký tên đó hả, đóng dấu cũng đỏ chói rồi đó, thì mình mới được quyền mình dọn đi à nghe. Rắc rối là như vậy đó. Cho nên lúc nào cũng có một cái sự giải thích rất là có trình độ lắm. Đây,
đằng kia có cho anh vô nha, thì đây tôi mới cho anh ra chứ hứ. Chứ tôi cho anh ra mà đằng kia không cho anh vô, thì anh đi đâu hứ?
Rõ là như vậy đó. Thế nhưng điều nhiều khi giác cái đơn đến cái đằng kia trước á, thì như thế nào bị từ chối. Và dĩ nhiên cũng được giải thích cũng rất là có trình độ không kém mà nha. Này, anh phải xin phép à, nơi anh đang ở trước chứ nha. Nha, rồi mới đến đây sao nha. Anh mà có được cho đi thì tôi mới nhận anh chứ nha. Chớ mà bảo tôi nhận cho anh đến là trong lúc mà anh chưa được cho đi thì làm sao á. Phải có đi rồi mới có đến chứ, dễ hiểu thôi mà. Như vậy đó, cứ lẩn quẩn cứ lanh quanh như vậy á, cho nên cái việc chuyển hộ thiệt là khó khăn à nha. Trong cái trường hợp này á, hay hoặc là những cái trường hợp khác đi nữa, thì chuyển từ tỉnh này sang tỉnh nọ, hay hoặc là từ vùng này sang vùng khác thì sao, thì chắc có lẽ là mọi người cũng biết rồi. Thiệt là trần ai khoai cũ, ý lộn, trần ai gian khổ. Ủa mà trần ai khoai cũ thì cũng vậy thôi. Nói đi đường như vậy có cái gì ăn ngoài khai lang với lại củ mì, phải không? Ông tướng ông có động viên một số đồng chí trẻ trong cơ quan đến và phụ dọn nhà cho bà Hắc á, và có cho mượn một cái chiếc xe cam nhông. Cũng là của cơ quan nha, cho nên việc dọn nhà nó cũng rất là nhanh chóng. Sau đó thì ông anh ông cho bà ký tên cái tờ ủy quyền để mà ông anh thay mặt bà quản lý cái căn nhà lớn mà ông đang ở này nè. Bởi vì bây giờ đó hả, bà đã chuyển hộ thì mặc nhiên thôi, ông anh trở thành là chủ hộ của ngôi nhà đó rồi. Mà muốn sử dụng cái nhà này thì phải có sự ủy quyền của chủ nhà, mà chủ nhà là ai, là của thằng ông anh thôi, phải không? 15 ngày sau, bà Hát bà được biết là nguyên cả cái tầng trệt mà cái căn nhà của bà hiến như vậy đã trở thành cái gì? Tổ gạo nha. Còn ông anh hả thì vẫn ở một mình ở trên lầu đó. Nghe nói bà tướng có vào thăm chồng một lần á, ở đâu cũng độ 15 hôm rồi trở về Hà Nội đó. Không hiểu sao nữa mà ông tướng không có đưa bà vợ lại thăm cái cô em dâu. Đúng là cách mạng có khác rồi nha. Bắn đi một thời gian dài đâu cũng cả gần cả năm trời vậy đó. Một hôm, ông anh ổng ghé nhà ổng thăm bà Hát để mà báo tin là đã tìm ra được cái trại cải tạo của người em ở ngoài Bắc á, và chỉ vẽ cho bà cái cách thức mà xin đi thăm nuôi, đường đi, rồi nước bước, rồi xe cộ, vân vân. Và nhất là những cái thứ cần thiết như là lương khô, quần áo vậy đó. Nghe như vậy đó, bà Hát cũng bà cũng đã đoán ra được phần nào cái đời sống của người chồng của mình ở ngoài đó. Cho nên bà cũng rớt nước mắt, bà hỏi.
Sao trước đây anh không có nói rõ gì để tôi còn lo cho nhà tôi có đầy đủ hơn phải không?
Này,
chuyện nhà nước mà đâu có nói được đâu.
Cô phải hiểu thế chứ.
Cái gì cũng che đậy hết trơn á, cái gì cũng giấu giếm hết trơn á. Nhưng mà lần hồi rồi thì thiên hạ cũng đều biết hết á. Bộ anh tưởng là thiên hạ đuôi sao?
Đến đây á thì bỗng nghe cái tiếng của bà hàng xóm la lớn. Ê! Ê! Đứng lại! Mày đi đâu đó nữa hả? Trời ơi trời! Mấy bữa nay rồi ha, tao nói á, mày kê lại giùm mấy cái ông tao, kẹo á, mấy ông sụm bà chè xuống á thì không có còn gì để nấu nướng hết. Ê! Đứng lại! Ê! Mày cứ ăn rồi mình xách đít mày đi không vậy mày? Rồi sau đó có giọng của người con trai.
Hả? Bộ má tưởng con đi chơi hả má?
Rồi giọng của bà hàng xóm lại quang quang hơn.
Cái gì mày nói cái gì? Chớ đi đâu mà ngày nào mày cũng đi hết trơn vậy? Mày nói cho tao nghe coi mày. Hả?
Rồi giọng của người con có vẻ hãnh diện, nói rời ra từng tiếng.
Con đi phục vụ nhân dân.
Giọng của bà hàng xóm tức tối lên.
Phục vụ? Cái gì? Phục vụ nhân dân hả? Phục vụ nhân dân hả? Con gái mẹ mày cũng là nhân dân đây nè. Mày phục vụ cho nó đi. Kẻo không á hả? Cái chỗ già nó đơm lên đầu mày bây giờ.
Ngừng một lúc, bà lại nói tiếp.
Chà, lúc này mày nói giọng cách mạng quá hả mày? Phải mà. cái con mẹ buôn gánh tháng bưng này á, hầm mười mấy năm nay nó kềm chế mày quá mà, tao biết mà. Nó nhét cho mày ăn để mày lớn mà, nó ép cho mày học để mày khôn mà, nó ác ôn quá phải không mà, nó ngụy quá phải không hả, nó giả ngân giả nghĩa quá phải không mà.
Nghe đến đây thì ông tướng không nhăn mặt. Hề sao? Anh mới nói rõ là không có trình độ. Thế rồi ông đứng lên. Tôi vào cơ quan đây. Này, bao giờ mà cô được phép cô đi thăm nuôi nhé. Gặp chú ấy thì nhớ bảo tôi là nhờ tôi nhắn nhủ chú ấy là luôn 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 vững tin vào sự sáng suốt của Đảng và nhà nước nhé. Này, ta khác với Ngụy ở chỗ là xử sự có tình có lý đấy nhé. Và lúc nào thì cũng phải khoan hồng độ lượng đối với những người biết quay về với nhân dân đấy nhá. Bà Hắc bà làm thinh. Thế nhưng mà nhìn người anh chồng á, chỉ có nửa con mắt thôi. Trong lúc đó thì nghe cái tiếng của thằng con trai của nhà hàng xóm.
Rồi đó, rồi. Con kê lại mấy cái ông táo rồi đó.
Giọng của bà mẹ vẫn còn hậm hực.
Dữ không? Có bao nhiêu đó thôi mà mày cũng phải đợi tao nhắc 5 lần 7 lượt cả mày. Thôi, mày đi mày phụng dưỡng nhân dân của mày đi, nha. Rồi chiều á mày vác cái mỏ mày về, cái con mẹ Ngụy này nó nấu cơm cho mày mà ăn nghe chưa.
Từ ngày dọn về đây, bà Hắc bà đi làm ở tổ hợp, gọi là tổ hợp, tôi nhớ coi tổ hợp Mai Mạc. Tổ hợp Mai Theo gần đó đó chứ. Đúng rồi, cứ mai xong rồi lại theo. Cũng phải đi làm như thiên hạ để mà đừng bị để ý theo dõi chứ. Chứ thực ra thì bà cũng chưa đến nỗi mà túng thiếu. Cũng chỉ nhờ là đã cất giữ nữ trang ở trong nhà, thay vì đi gửi ở ngân hàng. Bây giờ đó hả, lâu lâu bà bán ra một vài chỉ để mà xây sở. Bà hàng xóm tên là bà Năm, có cái sạp cháo lòng ở đầu ngõ đó. Sáng nào bà cũng đi bộ theo cái thằng con trai á, đạp xe ba bánh chở cái thùng, có cái tô, cái dĩa, cái muỗng, cái đũa, rồi cái thùng lòng dồi gia vị, rồi cái nồi cháo lớn bằng nhôm, rồi cái lò dầu hôi cũng như là mấy cái can nhựa đựng cái nước rửa chén, ra tuốt ở ngoài cây trứng cá nằm ở trên lề đường Phan Đăng Lưu, tức là đường Chi Lăng hồi trước đó. Ở đây đó hả, có cái sạp gỗ dựng đứng lên, cũng như là 4-5 cái ghế gỗ nhỏ được xiềng vô ngay cái gốc cây trứng cá vậy đó. Hai mẹ con mở ống khóa rồi mới hạ cái sạp, rồi mới kê ngay ngắn ở dưới tàn cây. Xong thằng con nó về nhà, nó lấy xe đạp, nó đạp đi đâu vậy, nó đi phục vụ nhân dân của nó cho tới tối nó mới về. Thành ra đến trưa khi mà bán hết cái nồi cháo, bà chỉ bán có buổi sáng thôi à. Sau đó bà mới thâu xếp dọn dẹp một mình ên nè, rồi đẩy xe đạp, đẩy xe ba bánh vậy đó, chở đồ nghề về nhà. Bởi vì bà không có đạp được, bởi vì bà không có biết đi xe đạp. Vậy đó, cứ vài bữa bà lại mang bà biếu bà Hắc một tô cháo lòng. Bà biết bà Hắc là vợ thiếu tá quốc gia, và chồng thì đang đi học tập, cho nên bà hay tới lui mà thăm viếng để an ủi đó. Bà Hắc thiệt là cảm động với tình nghĩa như vậy. Có hôm bà nhắc chừng: bà Năm ơi, bà Năm cẩn thận nha, có thể tụi nó theo dõi đó.
Ôi trời ơi trời, cái lũ cơm đồ đó tôi đâu có sợ đâu cô hai. Nè, hồi tụi nó mới vô á, bắt mình làm tờ báo công báo tội gì đó, tôi phát ghét cho nên tôi khai hả, tôi tội lỗi đầy mình hết trơn á. Bởi vì gần 20 năm nay hả, tôi bán cháo lòng cho Ngụy nó ăn chứ không có cho cách mạng ăn á. Vậy mà có thấy cái thằng nào nó đụng tới đâu đâu cậu hai.
Có vậy chứ cũng nên coi chừng nha bà Năm ơi, nhất là khi bà rầy ra thằng nhỏ nè, nói đụng chạm tới họ quá không có nên đâu.
Úi trời ơi, tụi nó đã coi mình là Ngụy rồi á, thì cứ thí mạng cùi chửi cho nó sướng miệng đi. Tội dạ gì mà cứ làm thinh nín thinh, hả?
Nói xong như vậy, bà Năm lại nhếch mép cười, làm như là bà đang thách đố cách mạng vậy đó.
Rồi khi bà Hắc bà được giấy phép bà đi thăm nuôi chồng, bà báo tin cho bà Năm và nhờ bà Năm coi chừng nhà giùm. Bà Năm bà mừng rỡ lắm, làm như ông Hắc là người nhà của bà không bằng vậy đó.
Dữ không? Tới bây giờ mới cho con người ta đi thăm nuôi nha. Thiệt là quân ác ôn nha. Được rồi, được rồi. Cô hai cô cứ yên tâm đi đi. Tôi giữ nhà cho nha. Ủa mà chừng nào cô hai định đi vậy cô hai?
Dạ cũng chắc 10 hôm nữa bà Năm ơi. Để có thì giờ mà lo cho nó đầy đủ á. Chứ mà gấp rút quá thì quên trước quên sau đó.
À đúng rồi đó cô hai, nói phải đó cô hai. Đi ra tới ngoài Bắc chứ bộ là gần gũi gì hay sao vậy?
Ngừng một chút như vậy rồi á, bà Năm bà mới cầm tay bà Hắc bà lắc nhẹ.
Nè, cần gì thì nói. Thì nói nghe cô hai. Đừng có ngại. Mình với nhau mà.
Bà Hắc bà xúc động, lý nhí mà nói lời cảm ơn. Cảm ơn mà nước mắt nó chảy quanh. Lạ quá. Chỉ có mấy tiếng mình với nhau thôi mà sao nó nghe ấm cúng vô cùng vậy đó. Nhất là trong cái hoàn cảnh này nè. Trong cái giai đoạn này nè. Mình với nhau là một cái sự nhận diện của những người cùng đứng về một phía. Mình với nhau là để nói lên cái sự cảm thông của những người cùng cảnh ngộ mà cần nương tựa vô nhau, nâng đỡ nhau để mà sinh sống. Mình với nhau là tình người không dị biệt giai cấp. Cho nên, khi mở rộng vòng tay ra thì bà Năm bà cháu lòng, bà chỉ cần bà nói có mấy tiếng đó thôi thôi là nó cũng quá đầy, quá đủ rồi. Vậy đó, rồi hai hôm trước cái ngày mà bà Hắc bà gói bà đi thăm chồng vậy đó, bà Năm bà qua nhà bà đưa một cái lon ghi gô được ràng chằng chịt bằng cái dây thun vậy đó.
Cô hai ghê, cô hai cho tôi gửi ổng cái lon thịt chà bông này nha. Tôi làm á có hơi mặn một chút để ăn cho nó lâu á. Tôi ém chặt thiệt chặt rồi ràng kỹ thiệt kỹ đó. Cô hai đừng có lo nha cô hai. Đường xa nó xúc xổ thì không có lo đâu ha. Cho tôi gửi lời thăm ổng nha cô.
Dạ. Cảm ơn ạ.
Bà Hắc bà cảm ơn mà có cảm tưởng như là bà Năm là người ở trong quyến thuộc mình vậy đó. Trong khi đi ra cửa bà Năm còn qua lại bà nói.
Cô hai yên tâm đi cô hai. Tụi nhỏ của cô hả có về chơi nó hả thì tôi lo cơm nước cho tụi nó hết trơn hết trọi đó. Cô nhớ viết ít chữ để lại cho tụi nó biết nha cô.
Dạ.
Bà hai bà gật gật đầu nhìn theo. Nhìn theo mà thấy bà bán cháu lòng đó nó còn cao cả gấp mười mấy lần, gấp mấy mươi lần cái người anh chồng làm tướng của cách mạng nữa chứ. Rồi mới là đi thăm chồng về. Nhìn bà Hắc như là già đi 5-7 tuổi vậy đó. Mắt của bà thì sưng húp, tóc tai rối bời, mặt mũi thì hốc hác. Bà Năm nhìn bà Hắc mà động lòng chảy nước mắt. Ngồi xuống bên bà Hắc, bà Năm hỏi.
Sao? Cô hai? Khổ lắm phải không cô hai?
Bà Hắc bà mếu máu khóc. Bà chỉ gật gật cái đầu chứ không có dám nói được một lời. Bà Năm bà nhích lại gần. Bà tròn tay mà ôm vai bà Hắc chửi động.
Mẹ bà nó... cái quần ác ôn mà.
Bà Hắc bỗng quay sang rồi ôm chầm lấy bà Năm mà khóc nức nở. Vừa khóc mà vừa cố gắng nói. Câu nói thì đứt ra từng khúc.
Anh ôm đến nỗi mà tôi nhìn ảnh cũng không có ra luôn.
Đến đây thế thì bà Năm bà cảm động bà nghẹn lời. Bà chỉ còn có biết vuốt vuốt cái lưng của bà Hắc giống như là bà đang dỗ về cái người em gái vậy đó. Hôm sau bà Hắc bà đổi cái nón lá. Rồi cầm cái thơ của ông Hắc viết cho người anh để gửi gắm vợ con. Rồi bà mới đi bộ về cái villa của bà ở quận kế bên đó. Bà cố tình bà đi bộ. bởi vì bà nghĩ đến chồng. Đối với những người gian khổ cùng cực, cũng như những người đó và chồng của bà đã chịu đựng từ bao nhiêu năm nay. Theo lời kể lại của ông Hát thì cái sự đi bộ của bà nó không cấm thấm thía vô đâu hết. Nhưng mà khi mà bà đi bộ thì bà tưởng chừng như là bà đang chia sẻ một phần nào những cái khổ dịch của chồng, được mang một cái tên là người tù cải tạo đó. Villa của bà bây giờ nó thấy khác trước rồi nha. Tường rào thì cũng đã xây lên cao rồi, cổng thì song sắt được gắn thêm ở lưới sắt ô vuông nữa chứ. Nhìn vào trong không có còn cái tổ gạo, mà sân thì đã được tráng xi măng lót gạch khía sạch sẽ rồi nha. Thấy có bóng người, bà Hát bà mới bấm chuông, rồi có giọng đàn bà hỏi giọng ra:
"Ai đấy?"
"Dạ, dạ tôi ạ." Một bà đâu cỡ tuổi cũng chừng như bà Hát, bà bước ra rồi hất hàm rồi hỏi:
"Lai, chị muốn gì đấy?"
"Dạ, dạ thưa, tôi muốn tìm ông. Ông tướng, nhà tôi có viết thơ cho ổng cái thơ này nè."
"Ồ, đồng chí tướng ấy à? Đồng chí ấy đã phục viên lâu rồi. Đồng chí này bán nhà cho chúng tôi, xong rồi dọn hết về thủ đô. Thế chị là gì của đồng chí ấy vậy?"
Bà Hát bà choáng váng mài mặt. Bà chỉ còn kịp tì người vào cái trụ cổng để mà khỏi quỵ xuống thôi. Tuy nhiên bà vẫn nghe cái tiếng của mình nói: "Dạ, dạ, dạ, dạ tôi, dạ không, không ạ." Nói như vậy rồi câm luôn. Thấy bên ngoài làm thinh đó thì người đàn bà, người Bắc như vậy mới bỏ đi vô trong, nhưng mà vẫn nói giọng ra:
"Đồng chí tướng hiện ở đâu thì tôi cũng không biết nha. Thôi nha, chị về đi nha."
Phải một lúc lâu sau đó thì bà Hát mới hoàn hồn. Bà đứng thẳng và nhìn vào trong. Bà bỗng thấy bà đã biến thành một người khác rồi. Một người cứng rắn hơn, một người lì lợm hơn. Một người sẽ dám nhìn thẳng vô mặt kẻ địch mà chửi như bà nắm cháu lòng vậy đó. Ví dụ như là có người anh chồng đứng trước mặt của bà bây giờ hả, bà sẽ sáng cho anh ta một bạt tai. Là cái điều mà trước đây bà chẳng bao giờ bà dám làm mà cũng như là bà dám nghĩ cả. Bà Hát bà vẫn đứng thẳng nhìn vô trong. Mắt mở to rảo quanh, môi thì mím chặt. Tai bà thì dò nát cái thơ của chồng viết vậy đó. Bà dò nó mà bà không hay luôn nữa. Bà chỉ cảm thấy một cái sự căm thù đang dâng lên làm bà trạo trực lên. Bà nghe buồn nôn ra rồi. Phải rồi, bà muốn nôn mửa lên những cái giả dối gian manh mà bọn chúng nó thằng nào cũng có sẵn ở trong đầu hết mà. Bà muốn nôn nữa lên những cái lời lẽ giả dối, giả nhân giả nghĩa mà cái bọn chúng nó thằng nào cũng có sẵn ở trên đầu môi chót lưỡi mà. Bà muốn nôn mửa lên những cái thủ đoạn xảo quyệt được ngụy trang bởi những cái chiêu bài yêu nước thương dân có nghĩa có tình mà bọn chúng nó thằng nào nó cũng đã có sẵn sàng hành động. Bà muốn lắm. Bà Hát bà đã luyện thơ, luyện cái thơ nhào nát xuống đất rồi phun nước miếng nghe một cái phục một cách khinh bỉ, rồi cúi lượm cái nón lá bỏ rơi khi nãy đang đổi lên đầu rồi mà đi thẳng. Mấy năm sau ông Hát ông vẫn còn được cải tạo. Bà Hát thì lâu lâu vẫn phải lặn lội đi thăm nuôi chồng chứ đó. Hai thằng con lớn thì như thế nào? Hai thằng con lớn á, thì được định cư vượt biên rồi định cư ở bên Úc đó. Rồi đứa con gái á, thì như thế nào? Lấy chồng đánh cá ở Minh Hải. Thằng con Úc á, thì cặp với lại cái con bạn cùng xóm rồi mở quán cà phê dĩa hè cạnh cái hàng cháo lòng của bà Năm. Còn bà Năm thì vẫn bán cháo lòng. Lâu lâu thì cũng vẫn chửi cái thằng con mà giống như là bà chửi nhà nước vậy đó.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hát Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn câu chuyện được mang tên Ngụy, tác giả Tiểu Tử. Hát Tính thành thật cảm ơn chú Tiểu Tử đã có câu chuyện rất là hay, rất cảm động và nhiều ý nghĩa trong tháng 4 này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đọc truyện ngắn tuyển chọn. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn.